Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, trong tuần qua, câu chuyện về song tịch của các chính trị gia xem chừng như cũng vẫn được người ta chú ý đến nhiều.
Vâng, dĩ nhiên là cái cơn khủng hoảng quốc tịch này nó chưa có lắng dịu một chút xíu nào hết. Sau khi có một cái tin mới nữa là chủ tịch, ngay cả chủ tịch thượng viện của Úc, tức là ông Stephen Perry, cũng đã quyết định từ chức. Nhưng mà sau đó lại thêm một người nữa, thưa anh Quốc Vinh cũng như là thưa quý vị. Cái nhân vật mới nhất đây mà chúng ta đang đề cập đến là thượng nghị sĩ George Frydenberg, tức là bây giờ là đang giữ chức bộ trưởng năng lượng của chính phủ liên bang. Thì thật ra ông nói rằng là cái trường hợp của ông rất là ngay tình, vì ông là con của một phụ nữ tị nạn gốc Hungary đến Úc từ năm 1951. Bà là một người bị nghĩa là ngược đãi bởi vì bà là người mang đạo do Thái. Cho nên bà là người tị nạn, và trong cái lý lịch tị nạn của bà đề chữ stateless, là không có tổ quốc, không có quốc gia. Và vì vậy cho nên đến cái thời điểm đó thì bà không có mang một quốc tịch nào hết. Và khi mà được Úc nhận vào nước Úc thì bà trở thành công dân Úc. Và trường hợp đó là một cái trường hợp rất là ngay tình, và ông nói là ông không có cái gì phải giấu giếm cả.
Nhưng mà cũng chưa rõ là như thế nào. Dĩ nhiên là bản thân ông là sinh ra và lớn lên ở Úc, và hồi nào giờ không hề có quốc tịch Hungary, hay là thậm chí có lẽ cũng không biết nhiều về gốc gác của mẹ mình là Hungary. Nhưng mà trở lại cái câu chuyện của chủ tịch thượng viện, người của đảng tự do, thượng nghị sĩ Stephen Perry, thì trường hợp này khá là thú vị, bởi vì khi mà các chính trị gia khác đưa tay lên nói rằng là à, có lẽ tôi là mang song tịch, và rồi tối cao pháp viện phải phán xử về cái chuyện đó, thì ông Stephen Perry lúc đó cũng đã vấn ý với một người ở trong nội các, và cái người ở trong nội các này, cái này là theo người ta nói thôi, là bảo ông là thôi đừng có nói cái chuyện này ra, bởi vì nó cũng không có vấn đề gì đâu. Bây giờ thì ông lại bị Thủ tướng Malcolm Turnbull khiển trách là tại sao ông không chịu nói cái chuyện này ra ngay từ trước.
Vâng, đây là một cái trường hợp mà nó cũng thu hút nhiều cái lời qua tiếng lại, hay đúng là một cái dư luận ở trên chính trường trong vài ngày qua. Thưa quý vị, thượng nghị sĩ Stephen Perry là thượng nghị sĩ tự do đầu tiên mà bị dính ở trong cái vấn đề gọi là song tịch như thế này. Và ông chỉ thừa nhận cái tư cách song tịch của ông sau khi tối cao pháp viện đã đưa ra những cái phán quyết cáo buộc ít nhất là 5 người, tức là 4 thượng nghị sĩ và một dân biểu liên bang, là không có đủ tư cách để được tham gia ứng cử vào cái cơ quan lập pháp cao nhất của nước Úc này. Và chính vì cái sự chần chờ đó, ông đã bị Thủ tướng Malcolm Turnbull đã có những cái lời phê bình khá nặng nề, bởi vì ông cho rằng là đáng lẽ là thượng nghị sĩ Perry phải nói trước khi mà có cái phán quyết của tối cao pháp viện.
Tức là nếu mà nói ra thì cũng đã được tối cao pháp viện cứu xét trong cái lần vừa rồi luôn đó.
Đúng rồi, và có thể là ông sẽ trở thành một cái nhân vật thứ 6, nghĩa là bị tối cao pháp viện công bố là không có tư cách ứng cử, vì ông vẫn còn là cái người mang song tịch, một bên là nước Anh và một bên là Úc. Thưa quý vị, trường hợp của ông Perry trở ngược lại đến hồi đầu thập niên 50, là khi đó cha ông vẫn còn là một cái thiếu niên thôi, thành ra, và cha ông đã đi lính Úc, tức là gia nhập cái quân đội hoàng gia Úc trong Thế chiến thứ 2, và ông được sinh ra tại Úc, lớn lên tại Úc, vân vân, thì ông vẫn luôn nghĩ rằng ông là một cái người Úc.
Không, nhưng mà vấn đề ở đây là ông Perry phải biết mình là song tịch chứ anh. Tại vì nếu mà anh nói như anh như vậy thì tôi không đồng ý, bởi vì là luật đã quy định rất là rõ, tức là người con sẽ ăn theo quốc tịch của người cha. Mà nếu cha của mình là mang quốc tịch Anh thì điều đó có nghĩa ông cũng có quốc tịch Anh.
Vâng, và chính cái điều đó đã khiến cho ông phải đưa ra cái quyết định từ chức ngay sau khi mà ông tuyên bố rằng là mình vừa mới biết cái vấn đề song tịch của mình, bởi vì ông đã liên lạc với lại Bộ Nội vụ của Anh để mà xác định là ông có còn giữ cái quốc tịch Anh hay không. Và sau khi được Bộ Nội vụ Anh xác nhận ông chưa hề cắt đứt cái quan hệ quốc tịch với nước Anh đó, thì ông mới là bộc lộ cái thân thế hay là cái lý lịch quốc tịch của mình, và nhưng mà hơi muộn so với cái phán quyết của tố cáo pháp viện Úc hồi tuần trước.
Nhưng mà nghe nó buồn cười ở chỗ là làm sao mà không biết được, bởi vì cha của mình là gốc Anh thì đương nhiên là mình mang quốc tịch Anh rồi.
Vâng,
và rõ ràng
ông...
là ông Perry đã không làm gì hết, tức là không có tìm cách từ chối, tức là không có tìm cách để mà bỏ quốc tịch Anh của mình. Chính vì vậy bây giờ nó mới có vấn đề, và chính vì vậy nhiều người bắt đầu mới đưa ra cái vấn đề là yêu cầu chính phủ làm thế nào đó phải kiểm tra lại hết cái tư cách quốc tịch của tất cả các dân biểu ở trong quốc hội. Mà ông Malcolm Turnbull thì ông không chịu làm như vậy.
Vâng, cái trường hợp của Thượng nghị sĩ Stephen Perry bây giờ thì đã từ chức Chủ tịch Thượng viện rồi, thì cũng đã làm cho Thủ tướng Malcolm Turnbull phải thốt ra những cái lời phê bình khá nặng nề về ông, vì cho rằng là ông không nên giấu nhẹm, hoặc là không đáng lẽ là ông phải đã nói ra trước khi tối cao pháp viện đưa ra những cái phán quyết như vậy đối với các cái đồng viện của ông hồi tuần trước. Trở lại cái vấn đề mà muốn kiểm tra về quốc tịch của các đại diện dân cử Úc tại Quốc hội liên bang đó, thì nó đã có một vài cái tranh luận khá nghĩa là ồn ào trong cái thời gian gần đây. Một bên là ông đương kim thủ tướng Malcolm Turnbull cho rằng là ông không ủng hộ về cái vấn đề này, bởi vì thật ra mà không có một cái chuyên viên luật pháp hoặc không có một cái điều luật nào để có một cái cơ quan hoặc là một cái nhân vật có đủ cái thẩm quyền và đủ cái sự hiểu biết kiến thức về tất cả những cái đạo luật về công dân của tất cả các cái nước trên thế giới, và để điều tra tất cả 176 thượng nghị sĩ và 150 dân biểu của quốc hội liên bang được. Và vì vậy nó sẽ là một cái vấn đề nhiêu khê, rất là nhiêu khê. Ông chỉ ủng hộ một cái giải pháp là những người nào mà cảm thấy mình đang có những cái vấn đề về quốc tịch thì phải tự mình tìm hiểu và tự mình khai báo và tự mình đưa ra một cái chứng luận chứng là mình có phải hay là không có phải mang song tịch hay không.
Nhưng mà bây giờ nếu như Thủ tướng Malcolm Turnbull không chịu cho kiểm tra toàn bộ các dân biểu thì vấn đề này chúng ta cũng không biết là một lúc nào đó nó lại nổi lên. Bởi vì sau cái phán quyết của tối cao pháp viện vừa rồi, sau đó chúng ta có ông Stephen Perry, rồi thêm một bộ trưởng nữa, ông Josh Frydenberg ở trong nội các, rồi chưa biết sau này nó như thế nào nữa. Thành thử ra tôi đoán rằng là chắc cũng phải có một cái biện pháp nào đó để giải quyết một lần cho nó xong, mà có thể cậy đến ủy ban bầu cử chẳng hạn, yêu cầu ủy ban bầu cử kiểm tra toàn bộ tư cách của các ứng cử viên mỗi lần mà có bầu cử, xem thử coi là họ có vi phạm cái điều 44 của hiến pháp hay không.
Vâng, và dường như đó cũng là một cái lập trường của bên phía đảng lao động, tức là đảng đối lập, khi ông Bill Shorten nói rằng là ông có thể là ông sẽ không ủng hộ cái biện pháp gọi là kiểm tra tất cả những cái đại diện dân cử trong cái quốc hội ngay bây giờ, nhưng mà phải có một cái cơ cấu thích hợp nào đó để mà có thể kiểm soát cái vấn đề này. Dĩ nhiên cái hiện trạng bây giờ thì mỗi một dân biểu hay là một nghị sĩ đều phải tự mình xác định cái tư cách công dân Úc của mình. Nhưng mà từ nay về sau nó có thể sẽ có một cái cơ chế nào đó, thí dụ như là bên Ủy ban bầu cử liên bang chẳng hạn, để mà có thể là làm rõ cái vấn đề này thông suốt để ấn định những cái tiêu chuẩn được ra ứng cử của từng ứng cử viên chẳng hạn. Thì đây cũng là một cái quan điểm của người lãnh đạo của đảng lao động tại Thượng viện, tức là bà Penny Wong. Bà Penny Wong, thưa quý vị, cũng là cái người sinh trưởng ở Mã Lai, và nhưng mà bà ấy đã có những cái hành động hay là có những cái việc mà coi lại cái lý lịch song tịch của mình, và bà ấy từ khước cái quốc tịch Mã Lai trước khi bà ứng cử, cho nên bà hoàn toàn là một cái người thượng nghị sĩ hợp pháp hiện nay.
Bên đảng tự do thì họ cũng ủng hộ cái ý kiến đó, có nghĩa là có thể nên giao cho Ủy ban bầu cử quốc gia để Ủy ban bầu cử quốc gia làm cái công việc kiểm tra khi mà duyệt cái danh sách ứng cử viên. Nhưng mà đó là cái chuyện trong tương lai. Trước mắt thì sắp sửa có bầu cử ở trên Queensland. Thủ hiến của tiểu bang này, Anastasia Palaszczuk, đã bắt đầu vận động rồi. Và người ta tiên đoán rằng là trong khi đảng lao động thì sẽ giữ được nhiều ghế, nhưng mà dường như là phiếu dành cho bà Polly Hansen của đảng One Nation, đảng một quốc gia, thì có vẻ sẽ chi phối cán cân quyền lực ở trên đó, Phóng Anh.
Vâng, một cái điểm đặc biệt về cái cuộc bầu cử Queensland trước khi chúng ta nói tới cái cuộc đua bây giờ đó, thưa quý vị, ở Queensland là một cái tiểu bang, chỉ có một cái cơ cấu gọi là quốc hội độc viện, tức là chỉ có hạ viện thôi chứ không có thượng viện, và một cái nhiệm kỳ rất là ngắn ngủi là dưới 3 năm. Và nếu mà chúng ta nhớ lại đó, cách đây dưới 3 năm đó thì đảng lao động do bà Palaszczuk lãnh đạo đã tạo được một cái chiến thắng khá ngoạn mục, đi ngược lại tất cả những cái lời tiên đoán của các cái nhà bình luận, các cái quan sát viên, các cái phóng viên báo chí v.v. Thì bà dù không đạt được cái con số là 47 ghế tại quốc hội, nhưng mà bà cũng đạt được 41 ghế, và đó là đồng cái số phiếu của liên đảng tự do quốc gia ở Queensland, nhưng bà lại được đa số những cái dân biểu độc lập hỗ trợ, cho nên bà đã cầm quyền với tư cách là một cái chính phủ thiểu số từ năm 2014 cho đến nay. Và trong cái đợt ra quân lần này, người ta cảm thấy rằng là hình như đảng lao động của bà Palaszczuk đang nắm thế thượng phong, bởi vì sau 3 năm cầm quyền, bà đã có những cái cơ hội củng cố lại các chính sách, đã đưa ra những cái biện pháp để mà có thể thu phục lòng dân trong cái cuộc bầu cử lần này, v.v. Nhưng mà các nhiều cái yếu tố mới nó đã xảy ra trong cái thời gian đó, mặc dù rằng bên phía liên đảng tự do và quốc gia cũng thừa nhận là họ là một cái tay đua kém thế, hay là ở một cái kèo dưới, nói theo cái từ tiếng Anh là một cái underdog, vì cái sự xuất hiện của đảng xanh và của đảng One Nation của bà Pauline Hanson. Thưa quý vị, đảng một quốc gia của bà Pauline Hanson thoạt kỳ thủy là từ phát xuất từ Queensland, và đây là một cái căn cứ địa vững chắc của cái đảng One Nation. Và vì vậy, trong cái cuộc đua lần này, với một cái tỷ số nó có vẻ khít khao như vậy đó, thì cái mức đến chung cuộc nó tùy thuộc vào cái sự hợp tác, hay là cái sự ngã giá, hay là những cái sự thương thuyết giữa các điểm với nhau. Vì Queensland vẫn còn tái áp dụng cái phương thức bầu cử có tính cách là theo phiếu ưu tiên. Và do đó thì những cái sự chia sẻ về phiếu ưu tiên này giữa các cái đảng ra sao, nó có thể sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng vào cái kết quả chung cuộc, thưa anh Quốc Minh.
Nhưng mà đảng một quốc gia họ cũng lượng sức, và lần này thì thật sự ra họ ra với cái hy vọng là có thể có thêm phiếu, nhưng mà họ cũng không có hy vọng là có thể giành được nhiều phiếu một cách đáng kể trước cái sự cạnh tranh của đảng tự do quốc gia, rồi lao động và đảng xanh. Nhưng mà đảng One Nation, như anh nói, Queensland là căn cứ địa của họ, và họ rất là hy vọng rằng là trở thành một cái lực lượng lớn trong cái kỳ bầu cử kế tiếp nữa, sau cái kỳ bầu cử này. Thì anh thấy cái nhận định đó có lạc quan thái quá hay là nó hợp lý?
Có thể rằng là bà Palaszczuk và đảng lao động không có chiếm được đa số ghế 47 để mà toàn quyền quyết định những cái dự luật tại quốc hội, mà phải nhờ cậy vào cái sự ủng hộ của các cái dân biểu độc lập khác, hoặc là các cái đảng nhỏ khác, trong đó có đảng One Nation. Thì nếu mà có được trong tay khoảng 4-5 lá phiếu tại quốc hội chẳng hạn, thì bà Pauline Hanson, hay đúng ra là đảng One Nation ở Queensland, có thể dùng nó như là một cái vũ khí để mà mặc cả cho các chính sách của họ. Chúng ta cũng khá được biết là cái hy vọng đạt được 4-5 ghế hoặc là thậm chí đến 6-7 ghế tại quốc hội Queensland là một điều có thể nằm trong tầm tay của cái đảng One Nation, đặc biệt là những cái vùng mà bà có nhiều cái ủng hộ viên như là Ipswich hoặc là Oxley v.v. Thì thưa quý vị, Ipswich và Oxley là những cái vùng có đông người Việt của chúng ta cư ngụ, và rõ ràng là nó đang có những cái cuộc cạnh tranh khá gay gắt giữa các cái ứng cử viên khác chống lại những các cái ứng cử viên của One Nation. Nhưng mà dù sao, nếu mà chúng ta căn cứ vào cái kết quả của các cái cuộc bầu cử trước ở Queensland thì rõ ràng là các cái ứng cử viên của đảng One Nation đang chiếm thế thượng phong.
Bản thân bà Polly Hansen đâu có ra tranh cử cho đơn vị nào ở Queensland đâu phải không ạ? Và vừa rồi đó, sau cái vụ song tịch thì bây giờ cái thế của đảng One Nation ở trên Thượng viện cũng đã yếu đi mất rồi.
Vâng, bà Pauline Hanson hiện nay là thượng nghị sĩ liên bang, cho nên bà không có tham gia trong cái cuộc bầu cử ở tiểu bang Queensland. Và cũng trong cái vụ song tịch vừa qua đó, thì đảng One Nation liên bang đó cũng đã mất một thượng nghị sĩ. Và cái chiếc ghế thượng nghị sĩ đó đang được Ủy ban Bầu cử Quốc gia kiểm phiếu lại để coi ai có thể là người sẽ thay thế vào cái chiếc ghế One Nation đó. Và có thể là One Nation sẽ bị mất một cái ghế tại Thượng viện ở liên bang không chứ. Nhưng mà điều này nó không ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử sắp tới ở tiểu bang Queensland, bởi vì đây là cái vấn đề của tiểu bang. Tuy vậy thì cái sự nghĩa là mất đi một cái nhân vật quan trọng ở trong đảng, dù là ở cấp liên bang hay là ở tiểu bang, thì nó cũng tạo nên một cái ấn tượng, hay là ít nhất là một cái ảnh hưởng tiêu cực đối với những cái đảng đang có cuộc đua mà khá nghĩa là gay go như ở trên Queensland. Tôi lấy thí dụ trường hợp như là ở bên đảng Quốc gia chẳng hạn, khi mà ông Barnaby Joyce, tức là thủ lãnh của đảng Quốc gia và là đương kim phó thủ tướng, bị khui ra về cái vấn đề song tịch của mình, và bây giờ ông phải vất vả đi tranh cử lại tại một cái đơn vị New England chẳng hạn. Cái đảng quốc gia tại Queensland đang cần nhờ cái ảnh hưởng của ông, hay là đang cần có cái sự hiện diện của ông trong các cái cuộc vận động của họ, thì bây giờ họ lại mất đi một cái nhân vật có đầy ảnh hưởng như vậy, và do đó thì cái cuộc vận động của họ cũng mất đi hiệu quả ít nhiều.
Chúng ta cũng biết là tối cao Pháp viện đã yêu cầu Ủy ban bầu cử là xem xét việc thay thế các thượng nghị sĩ Larissa Waters và Scott Ludlam của đảng Xanh, Malcolm Roberts của đảng One Nation và Fiona Nash của đảng Quốc gia vào ngày thứ hai tới đây. Và sau đó thì ủy ban sẽ phải đưa ra cái kết luận và công bố tên của các thượng nghị sĩ mới mà người ta tiên đoán là sẽ được công bố vào ngày 10 tháng 11 tới đây. Đến lúc đó thì chúng ta có thể lại phải quay trở lại với cái chủ đề này. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.